The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 2, 2016, tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, dưới trại Việt Nam và cuộc chiến biên giới năm 1979. Đời sống cựu tù nhân lương tâm liên tục bị sách nhiễu, kinh tế gia đình bị phá hoại. Chuyên mục Diễn đàn Kinh tế hôm nay cũng được dành để nói về quyền lực của nguyên thủ Hoa Kỳ qua chiến dịch vận động tranh cử tổng thống đang diễn ra. Bây giờ, đến với quý vị trước hết vẫn là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 17 tháng 2, 2016, sau đây.
Gia Minh và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không và hệ thống radar trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, hòn đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng cách đây đã hơn 40 năm, và cũng là hòn đảo cả Đài Loan lẫn Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Phú Lâm cũng là hòn đảo lớn nhất ở Hoàng Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng căn cứ quân sự. Tin này được đài Fox News của Hoa Kỳ loan tải, sau đó được xác nhận bởi Bộ Quốc phòng Đài Loan và Hoa Kỳ.
Khi loan tin này, đài truyền hình Fox News còn phổ biến hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đặt hai hệ thống hỏa tiễn phòng không và một dàn radar trên đảo. Đài Fox News cũng trích dẫn lời một viên chức quân sự Mỹ nói rằng hệ thống hỏa tiễn phòng không Trung Quốc đặt trên đảo Phú Lâm là hệ thống HQ-9 có tầm hoạt động 125 dặm Anh, tức khoảng 200 cây số. Trong những bản tin do các hãng thông tấn nước ngoài phổ biến, một số nhà phân tích nói rằng họ không ngạc nhiên khi được biết Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không ở Hoàng Sa. Ông Rory Metcalf, Viện trưởng Viện An ninh Quốc gia Úc còn nói rằng điều này chứng tỏ chủ trương của Bắc Kinh là muốn kiểm soát tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua Hoàng Sa để sau đó thiết lập vùng nhận dạng phòng không.
Cho đến tối nay, vẫn chưa thấy chính phủ Việt Nam lên tiếng nói gì về vụ này, nhưng Tổng thống tân cử Đài Loan là bà Thái Anh Văn có đưa ra phát biểu nói rằng việc Trung Quốc làm đã tạo thêm căng thẳng cho khu vực. Bà Thái Anh Văn cũng kêu gọi tất cả các quốc gia phải tự kiềm chế, đừng tạo thêm khó khăn và tìm cách giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình. Lên tiếng tại Tokyo, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nói rằng chuyện Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không tại Hoàng Sa là điều không ngạc nhiên, nhưng ông gọi đó là hành động đáng quan ngại, xem đó là dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh muốn thực hiện mục tiêu quân sự hóa Biển Đông. Đô đốc Harris cũng nói với báo chí rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông, tương tự như điều Washington đã làm hôm 30 tháng Giêng năm nay, khi đưa khu trục hạm có tên lửa dẫn đường đến sát đảo Triton, cũng thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc không xác nhận tin Hoa Lục đặt hỏa tiễn phòng không trên đảo Phú Lâm, nhưng nói rằng báo chí Tây Phương cố ý làm lớn chuyện. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng bảo rằng tất cả những gì Bắc Kinh làm ở vùng Biển Đông đều theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, tức Bắc Kinh được quyền tự vệ và chủ quyền các vùng đảo mà Bắc Kinh hiện diện đều thuộc về Trung Quốc. Ông Vương Nghị còn nói thêm rằng truyền thông thế giới nên chú ý đến những ngọn hải đăng mà Trung Quốc dựng ở Biển Đông để giúp tàu bè qua lại, gọi đó là thiện chí của Hoa Lục. Bản tin mới nhất của hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc đang làm việc ở Đại học Thượng Hải nói rằng đảo Phú Lâm là hòn đảo của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh có quyền đặt hỏa tiễn phòng không trên đảo, cũng như có toàn quyền quyết định có dùng hòn đảo này vào mục tiêu quân sự hóa hay không.
tin Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không và hệ thống radar trên đảo Phú Lâm được phổ biến chỉ ít giờ đồng hồ sau khi thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN kết thúc tại bang California. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông và các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận với nhau về tình hình an ninh ở Biển Đông, về điều cần thiết phải làm là giảm bớt căng thẳng đang có và đồng ý với nhau là tất cả mọi tranh chấp đều phải được giải quyết theo đường lối ôn hòa, đúng với luật pháp quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN là bằng chứng xác nhận quyết tâm của nước Mỹ đối với vùng châu Á-Thái Bình Dương, quyết tâm xây dựng trật tự trong khu vực, buộc tất cả các nước phải tuân thủ đúng với luật lệ quốc tế, và mọi quốc gia đều được tôn trọng ngang nhau, không phân biệt đó là nước lớn hay nước nhỏ. Tổng thống Obama cũng cam kết chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đồng minh và các nước bạn ở Đông Nam Á để giúp những nước này tăng cường khả năng bảo vệ an ninh hàng hải.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bản tuyên bố chung được phổ biến sau hai ngày họp thượng đỉnh không có chữ Trung Quốc hay Biển Đông. Chỉ nói là tất cả các quốc gia cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hay sử dụng võ lực. Tất cả mọi giải pháp đều đi đúng với luật pháp quốc tế, bao gồm cả những quy định được ghi trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ban hành hồi năm 1982. Tin bên lề chúng tôi ghi nhận được cho hay, bản tuyên bố chung được Hoa Kỳ và 10 nước ASEAN thông qua sau nhiều tranh cãi. Lý do là vì Trung Quốc gây áp lực với Lào và Campuchia, nên hai nước vừa nói không đồng ý với tất cả các văn kiện chỉ trích hành động mang tính gây rối mà Bắc Kinh đã và đang làm ở Biển Đông. Một nhà ngoại giao yêu cầu không nêu danh tánh còn nói với chúng tôi rằng, tại thượng đỉnh, cả Lào lẫn Campuchia đều nhắc lại quan điểm của họ là ASEAN không nên can dự vào chuyện tranh chấp chủ quyền đang diễn ra ở Biển Đông, vì đó là chuyện giữa các nước liên can và Trung Quốc.
Cũng xin nói thêm, tin Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không và radar trên đảo Phú Lâm cũng được phổ biến vào đúng ngày đánh dấu 37 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979 diễn ra. Trong ngày hôm nay, nhiều nhóm dân, trí thức, các nhà hoạt động đã tập họp ở Sài Gòn và Hà Nội để tưởng niệm những người Việt hy sinh trong cuộc chiến này. Những người tham gia lễ tưởng niệm cũng đã hô to những khẩu hiệu chống Trung Quốc. Trong phần câu chuyện thời sự, Ban Việt ngữ chúng tôi có bài viết chi tiết về lễ tưởng niệm. Mong quý thính giả đón nghe.
Tiếp tục bản tin tối nay, thưa quý vị. 3.000 công nhân công ty Nissay Việt Nam ở khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đình công để đòi tăng lương. Đây là công ty 100% vốn Nhật Bản chuyên sản xuất gọng kính. Người lao động đình công vì Nissay Việt Nam đã cắt giảm phụ cấp hàng tháng 200.000 đồng mỗi người, sau đó mới tăng lương cơ bản theo chính sách tăng lương năm 2016 của chính phủ. Con số 200.000 đồng cũng là mức tăng lương cơ bản theo vùng mà đáng lẽ công nhân được hưởng. Đại diện công nhân Nissay Việt Nam phản ánh với báo chí là công ty cũng không tăng lương theo thâm niên cho người lao động, dẫn đến tình trạng lương cơ bản của người có thâm niên 12 năm làm việc tại Nissay Việt Nam và người mới vào làm gần như nhau với mức lương 4 triệu 100 ngàn đồng một tháng. Qua thương lượng, theo tin báo chí, Nissay Việt Nam cho biết lương cơ bản tại công ty cao hơn mức lương tối thiểu sau tăng lương, nên công ty quyết định cắt phụ cấp để áp dụng chính sách lương tối thiểu theo vùng. Còn về tăng lương theo thâm niên, sáng 17 tháng 2 năm 2016, Nissay Việt Nam thông báo từ nay sẽ tăng lương cho công nhân mỗi năm thâm niên 20.000 đồng một tháng và không quá 200.000 đồng. Đến cuối ngày hôm nay 17 tháng 2, chưa có dấu hiệu cuộc đình công ở công ty Nissay Việt Nam khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt.
Trong 6 ngày qua, từ ngày 12 tháng 2 đến nay, hàng trăm người của 70 hộ dân ở thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam liên tục biểu tình đòi đất bị chính phủ thu hồi và giao cho một doanh nghiệp xăng dầu làm dự án. Một người dân địa phương phát biểu với đài Á Châu Tự Do.
Các công ty xăng dầu nó mua bây giờ dân nó không đồng ý là được. Xã đã cố tình ép phải bán để dân biểu tình.
Cái ban đầu là họ cũng muốn mời họp dân thống nhất là gọi là ép nhưng mà dân nó không nghe. Nhưng mà chỉ có một số hộ là cái kiểu là họ hàng anh em con cháu người ta nó sẽ chưa. Còn là dân thì nó cũng vẫn làm vụ đông nhưng mà bên trên là mồ mả. Đừng sợ là họ là bán cho họ là nào họ làm xong rồi họ chuyển cả bộ máy nữa, cho nên là họ được sợ. Bây giờ đây ba con làng này thì độ khoảng 200 tỷ, đây là người ta không đồng ý bán. Đấy là như thế, người ta vào làm kho xăng dầu là ô nhiễm môi trường, người ta không đồng ý. Bà con là một số nhà nó đừng muốn nhận tiền rồi, nó nhận tiền rồi nó không muốn, nó muốn giá nhưng bây giờ không đồng ý. Bây giờ một số hộ là dân nó biểu tình nhiều quá, họ bảo tôi bây giờ phải trả tiền tôi, chứ bây giờ lấy tiền không tiêu được. Chức năng, cơ quan chức năng nó không nhận tiền thì họ đang biểu tình cái chỗ đấy thôi. Bà con biểu tình nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nọ bây giờ chính thức phải làm lớn là nó xảy ra cái vụ người xô đẩy, vì người bây giờ phải đi viện đấy. Bây giờ người đang làm ở trên Hà Nội, cảnh sát nó xô đẩy nên mình người đi viện rồi.
Tin ghi nhận, người dân Do Lễ đã bị thu hồi gần 60.000 mét vuông đất canh tác. Họ chống lại quyết định này và biểu tình tố cáo chính quyền địa phương bán đất hại dân. Người dân mất đất đã chặn đường, không cho công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hải Linh thi công thực hiện dự án được giao.
Chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc hội hoãn dự luật biểu tình. Trong phiên họp sáng nay 17 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã giải thích vấn đề này. Theo đó, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo dự luật. Bộ Công an cho biết đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát một số địa phương và lấy ý kiến nhiều cơ quan. Tuy vậy, tại phiên họp Chính phủ tháng Giêng năm 2016, Chính phủ xin Quốc hội cho lùi thời hạn trình dự luật biểu tình bởi có quá nhiều bất đồng ý kiến về một số nội dung của dự luật. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nêu một ví dụ gây nhiều tranh cãi như thẩm quyền cho đăng ký biểu tình hoặc có cho người nước ngoài tham gia biểu tình hay không, cũng như các biện pháp bảo đảm như thế nào. Dự kiến phải đến cuối năm nay, vào kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa mới, tức khóa 14, dự luật biểu tình mới được chuyển qua Quốc hội xem xét.
Bản tin tối nay của chúng tôi xin được tiếp tục với phần tin vắn kinh tế. Xin mời Phương Anh.
Tình trạng thiếu nước do hiện tượng thời tiết El Nino tác động bất lợi đến sản lượng cà phê ở Tây Nguyên Việt Nam. Mực nước sông trong khu vực sẽ xuống thấp tới 60-80% so với mức trung bình của mọi năm kể từ giờ đến tháng 4, và thấp hơn 30-50% trong tháng 5 và tháng 6. Các giai đoạn này trùng với quá trình tưới cây của nông dân, một giai đoạn quan trọng để đảm bảo cà phê phát triển tốt trước khi được thu hoạch vào cuối tháng 10 năm nay. Vẫn do ảnh hưởng của El Nino, hôm nay, Cục Trồng Trọt cho biết tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến 950.000 hectare, tương đương 60% diện tích lúa vụ đông xuân. Nếu tình hình này không được cải thiện và không có giải pháp ứng phó kịp thời, sẽ có thêm khoảng 90.000 hectare lúa mới gieo xạ bị chết. Theo ông Tống Hải Nam, Phó Giám đốc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 100.000 lao động trong năm 2016. Ông Nam cho biết, Bộ này cũng đang làm việc với các cơ quan trong nước và các công ty nước ngoài nhằm thực hiện các biện pháp phát triển thị trường lao động ở các quốc gia như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và các nước Trung Đông. Trong năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu 115.000 lao động, vượt 112% chỉ tiêu được đề ra trước đó.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự hôm nay. Thưa quý vị, như mọi năm, gần đây khi tới ngày 17 tháng 2 thì Hà Nội và Sài Gòn luôn cử hành lễ tưởng niệm ghi ơn sự hy sinh của đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến giữ nước chống lại Trung Quốc. Mặc Lâm tường trình những diễn biến trong ngày này như sau.
Ngày 16 tháng 2 năm 2016, trên trang web của đài phát thanh VOV có loan tải bản tin cho biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo ban ngành của tỉnh Lạng Sơn đã tới dân hương, dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân của hơn 400 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó có hơn 300 liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Bản tin này gây hy vọng cho người dân cả nước rằng mọi điều ngăn cản, bao vây hay phá hoại các buổi lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh trong trận chiến tháng 2 năm 79 với Trung Quốc sẽ chấm dứt khi chính Chủ tịch nước thay mặt chính phủ thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn, nơi mà 37 năm trước Trung Quốc đã tràn vào xâm lược nước ta. Tại Hà Nội, theo tinh thần kêu gọi của anh em đội bóng NOU vào lúc 8 giờ 30 sáng, trước tượng đài Lý Thái Tổ, một số lớn thân hào nhân sĩ, nghệ sĩ, anh chị em trẻ đã tập trung chuẩn bị cho lễ thắp hương. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết tình hình tại đây cụ thể như sau.
Có được khoảng hơn 200 người đang tụ tập ở đây với rất là nhiều nhân sĩ trí thức như là giáo sư Nguyễn Khắc Mai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư viện sĩ Hoàng Xuân Phú, nhiều nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, nhà văn Nguyên Bình và rất là nhiều những anh em văn nghệ sĩ trí thức rồi thanh niên. Tất cả mọi người đều ở trên tay thì cầm một cái bông hoa cúc màu trắng, ở trên đó có cái chữ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ở trên đầu thắt một cái dải băng màu xanh để nhắc nhở muôn đời không quên những các liệt sĩ. Và nghệ sĩ đường phố Tạ Chí Hải cử bài nhạc Hồn Tử Sĩ, mọi người đứng trong im lặng. Sau đó thì nghe giáo sư Nguyễn Khắc Mai đọc một cái bài diễn văn ngắn gọn để tưởng niệm tất cả những đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình vì nước trong cái mùa xuân năm 1979. Sau đó mọi người hô Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Và bây giờ thì lại một lần nữa cái bản nhạc Hồn Tử Sĩ đã được cất lên và mọi người đang đứng im lặng để dâng những cái bông hoa trắng và dâng hương trước cái hương to ở trước mặt tượng đài Lý Thái Tổ.
Hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy toàn cảnh cuộc thắp hương cảm động và đầy ý nghĩa tại tượng đài Lý Thái Tổ, nơi trước đây không lâu đã xảy ra rất nhiều lần phá hoại của những người được người dân gọi là côn đồ, thừa hành chỉ đạo của lực lượng an ninh. Vào lúc 9:30 sáng, anh Nguyễn Chí Tuyến, một thành viên của đội bóng NU, cho biết quan sát của anh về việc này.
Cho đến lúc này thì họ chưa có cái gì can thiệp mang cái tính thô bạo hay là cản trở gì cả. Thế còn tôi quan sát thì thấy họ cũng cương trị hiện diện của mặt của cơ quan an ninh, nhưng mà hiện tại thì họ đúng làm cái chức năng phân sự của họ là bảo đảm cái trật tự an toàn. Thế còn có những cái chuyện gì xảy ra nữa tiếp theo thì hiện giờ tôi chưa biết.
Tại Vũng Tàu, tuy không có bất cứ cuộc tập trung nào của dân chúng kỷ niệm ngày 17 tháng 2, nhưng nhiều nơi trong thành phố xuất hiện các tấm bích chương cỡ lớn có logo chiếc hoa với dòng chữ 17 tháng 2 năm 1979, nhân dân sẽ không quên. Dịch giả Phạm Nguyên Trường từ Vũng Tàu xác nhận.
Tôi thấy nó xuất hiện ở cạnh trường Đại học Bà Rịa này, cạnh trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, cạnh nhà văn hóa thiếu nhi và cạnh cái chỗ gần như cái gọi là công viên của Vũng Tàu.
Tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình hoàn toàn khác. Chị Sương Quỳnh, một khuôn mặt tranh đấu cho dân oan, cho biết ngay vào lúc 4 giờ sáng, an ninh đã đến canh cửa nhà chị. Mãi tới 8 giờ, vẫn còn nhiều người vây chung quanh nhà, quyết ngăn cản không cho chị đến tượng đài Trần Hưng Đạo để dâng hương cho các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến biên giới phía Bắc. Ông Huỳnh Kim Báo, một trong nhiều ban chủ nhiệm của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, cho biết đã bị nhiều người vây chung quanh nhà từ lúc 5 giờ sáng.
Tất cả các cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và những người tham gia trong cái đó đều bị công an ba rê tại nhà hết, không cho đi ra ngoài khỏi nhà. Tôi cũng đang bị cả 5-7 người đang bao vây nè. Các nơi khác cũng vậy hết, tất cả Hạ Đình Nhiên là gì cũng bị hết. Chắc chắn để tới 9 giờ thì như thế nào. Thì tới giờ này là bị ba rê, tôi bây giờ cũng không ra được khỏi nhà nữa. Anh em đó cũng vậy, tình hình như vậy. Trước đây thì họ đổ cho Nguyễn Tấn Dũng, và nói Nguyễn Tấn Dũng làm. Thì bây giờ hết rồi, Nguyễn Tấn Dũng hết rồi. Thì để coi thì cái chủ trương này là ai chủ trương. À, chủ trương tăng áp thế này.
Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, một khuôn mặt nổi tiếng trong thời gian sinh viên xuống đường biểu tình chống chính phủ trước năm 1975, cũng cùng chung tình trạng bị cô lập tại nhà. Ông cho biết.
Tôi không đi được anh, tại vì là anh em đã đến thăm nhà nhiều quá. Em bên an ninh đó mà. Dạ, cho nên là ông không ra được. Người ta cũng yêu cầu là mình đừng ra, cũng giống như mấy anh em khác, một số anh em khác cũng không ra được. Dạ, tất nhiên là tôi không đồng ý với cái cách mà mình xử sự như vậy. Con người Việt Nam mà trước khi xâm lăng của Trung Quốc như thế là mình phải có cái thái độ chứ. Thường năm thì những ngày mà này tôi có mặt đó anh, mà tôi cũng phải khó khăn lắm.
Ông Hạ Đình Nguyên, trước năm 75 là chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, cũng bị bao vây tại nhà trong buổi sáng ngày 17 tháng 2 năm 2016. Ông cho biết.
Nói chung tôi chỉ nói là với anh em là cái chuyện lịch sử Trung Quốc nó quánh mình đâu có xóa bỏ được, mình phải làm cái kỷ niệm cho nó đàng hoàng đi. Ví dụ như Nhật mà tới cái ngày Hiroshima nó vẫn là làm kỷ niệm và nó vẫn chơi với Mỹ, Hàn Quốc nó vẫn lên án Nhật trong thời chiến tranh, nó mà vẫn chơi cùng mình cái chuyện nó chiến tranh hắn mình, thì tại sao mình không làm lễ, mình không nhắc tới mà mình lại đi bỏ không chơi dân chúng nếu nhà nước mà họ có một cái chuyện làm kỷ niệm đàng hoàng thì dân họ đâu có làm chi. Lần này nhà nước không làm cho nên dân mới làm. Làm cái kỷ niệm đâu có nghĩa là khiêu khích. Hòa quẩn thì hòa quẩn, đấu tranh thì đấu tranh, ngoại giao thì ngoại giao, nhưng kỷ niệm thuộc về lịch sử rồi. Thì tại sao là ém nhẹm lại? Mà cứ tới cái, những cái ngày lễ này thì đi canh mà con không cho người ta lên tiếng.
Mặc dù câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng và một số khuôn mặt bất đồng chính kiến bị chính quyền cho người canh giữ, nhưng người dân Sài Gòn cũng tập trung được một nhóm gần 100 người, gồm dân oan, các blogger, cũng như thanh niên nam nữ, phản ánh ý nguyện của họ về sự hy sinh của đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo vào sáng hôm nay. Theo ông Huỳnh Kim Báo cho biết, thì trong cuộc họp đầu năm, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo trực tiếp với các ban ngành, ủy ban nhân dân thành phố, chấm dứt ngay thủ tục chúc tụng, nhậu nhẹt đầu năm, phải tập trung giải quyết công việc, không để trục trặc gây khó cho dân. Ông Thăng cho biết sẽ thiết lập ngay đường dây nóng để dân kịp thời phản ánh những bức xúc của họ.
Cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung xảy ra vào ngày 17 tháng 2, 1979, kéo dài trong một tháng đã gây thiệt hại nặng nề cho phía Việt Nam. Nhưng ngày 17 tháng 2 năm 2016 đánh dấu một trong những cột mốc lịch sử quan trọng xuyên suốt hơn 4.000 năm chống ngoại xâm phương Bắc. Mời quý thính giả cùng hòa ái nghe chia sẻ của giới trẻ trong nước liên quan đến cuộc chiến tranh bi tráng này.
Ngày 17 tháng 2... biết ngày 14 tháng 2 thôi chứ không biết ngày 17 tháng 2.
Đây là câu trả lời điển hình của nhiều bạn trẻ trong nước khi được đài AFA hỏi có biết gì về ngày 17 tháng 2 năm 1979 hay không. Mặc dù ngày lễ tình yêu Valentine 14 tháng 2 du nhập vào Việt Nam trong khoảng thời gian không lâu, nhưng đây lại là một ngày lễ rất phổ biến đối với hầu hết thanh niên từ thành thị đến nông thôn. Thế nhưng cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung do Trung Quốc khai hỏa tấn công vào ngày 17 tháng 2, cách đây gần tròn 4 thập niên, thì không phải bạn trẻ nào cũng biết đến. Nói như thế, không đồng nghĩa với thanh niên Việt Nam ngày nay hoàn toàn không có thông tin gì về thời gian 30 ngày quân và dân ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ bờ cõi quốc gia, không rơi vào sự xâm chiếm bằng vũ lực của Trung Quốc lúc bấy giờ. Một bạn trẻ ở Hà Nội chia sẻ, bạn ấy tiếp cận thông tin về cuộc chiến tranh biên giới năm 79 như thế nào?
Về cuộc chiến tranh biên giới thì ngoài đời thường thì chỉ nghe các chú, các bác nói cái chỉ loáng thoáng, thông tin nó cũng không được đầy đủ, rõ ràng chỉ nói chiến tranh đánh Trung Quốc năm 79 thôi, còn báo chí về phản thì người ta ít khi đề cập đến. Cách đây khoảng chục năm gì đó, khi mà Internet nó nở rộ và các cái trang báo lề trái nó xuất hiện thì cái thông tin của chiến tranh biên giới tụi em cũng được tiếp cận nhiều. Và những năm gần đây thì có cuộc tuần hành là tổ chức tưởng niệm do cái nhóm xã hội dân sự người ta tổ chức ấy, thì nó cũng tạo được ảnh hưởng và có sức lan tỏa.
Sự ảnh hưởng và sức lan tỏa thông tin của chiến tranh biên giới năm 79 từ Internet đối với thanh niên ở Việt Nam không phải là nhỏ. Các bạn trẻ quan tâm đến tình hình đất nước trước động thái hung hăng, lấn át của người bạn bốn tốt 16 chữ vàng đều chia sẻ những thông tin mà các bạn góp nhặt được liên quan đến cuộc chiến tranh bi hùng trong lịch sử cận đại chống Trung Quốc, là số liệu tương quan lực lượng về nhân lực, kể cả phương tiện chiến đấu và vũ khí quá chênh lệch giữa Việt Nam với Trung Quốc. Dù cho vết tích lịch sử về những phụ nữ và trẻ em bị quân đội Bắc Kinh giết hại một cách dã man bị xóa bỏ, hay mộ bia của các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh với dòng chữ quân Trung Quốc xâm lược ở nghĩa trang Điều Hiêu Hoang Vắng tại các tỉnh phía Bắc, bị đập phá, sẽ mãi không bao giờ rơi vào quên lãng trong tâm tưởng của các thế hệ thanh niên tiếp nối. Vì đối với họ, cuộc chiến tranh biên giới năm 79 là một cột mốc lịch sử quan trọng, xuyên suốt thời gian hơn 4.000 năm, kể từ khi truyền thuyết thời Hồng Bàng của vua Hùng Vương phải phòng vệ trước sự xâm lược của giặc Ân. Vào năm 2014, báo giới chính thống trong nước đưa tin về kỷ niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung. Các nhân chứng lịch sử các sử gia và những bậc lão thành cách mạng lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Việt Nam cần phải đưa vào sách giáo khoa sự kiện Trung Quốc đưa 6 vạn quân đánh Việt Nam hồi năm 79, để xem đó như là một chiến thắng chống giặc ngoại xâm của lịch sử dân tộc, cũng như đối xử công bằng với những anh linh đã ngã xuống và thân nhân của họ, bằng cách nói lên sự thật về cuộc chiến tranh biên giới can trường nhưng đầy mất mát. Đáp trả câu hỏi của Hòa Ái rằng các bạn trẻ ở Việt Nam đón nhận lời đề nghị này ra sao, bạn Vĩnh ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
Hiện tại thì anh muốn bỏ môn lịch sử luôn, coi như là muốn che lấp hết luôn. Học thì cứ toàn là chỉ biết là con đánh Mỹ đánh Pháp thôi, chứ đâu có mà đánh Trung Quốc đâu. Trung Quốc thì nó xâm lược mình, trong trường đều không có vậy đâu, nó có đang nhạy cảm. Mà không cần nói từ xưa, hiện tại bây giờ đây là nó cũng đã coi như là từng bước tấn công mình đủ thứ, và kinh tế, rồi chính trị, xã hội, rồi văn hóa, rồi độc thực phẩm tràn lan hết. Thực sự nó là như vậy, phải đưa đúng như vậy. Em nghĩ cái đó là khó.
Các bạn trẻ Đại Á Châu Tự Do tiếp xúc nhân dịp tưởng niệm 37 năm của chiến tranh biên giới Việt-Trung, nhấn mạnh rằng khi chính phủ Hà Nội càng cố bưng bít những thông tin liên quan đến Trung Quốc mà cho là nhạy cảm bằng cách không đưa vào sách giáo khoa hay không cho các cơ quan truyền thông loan tải, hoặc ra sức ngăn cản các buổi tưởng niệm do các nhóm xã hội dân sự độc lập tổ chức, thì càng không ngăn cản được sự tìm hiểu của thanh niên Việt Nam, không chỉ về cuộc chiến tranh biên giới năm 79, mà còn về trận chiến Gạc Ma năm 88, Hội nghị Thành Đô năm 90, Hiệp định biên giới Việt-Trung từ năm 99 đến nay, kể cả những chiếc tàu lạ tấn công ngư dân Việt hằng ngày ở Biển Đông. Vì theo họ, lịch sử phải nên chấp nhận sự thật dù thắng hay thua. Và theo như câu nói của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là sòng phẳng với lịch sử, không phải kích động hận thù.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. tiếp tục chương trình thời sự buổi nay, cựu tù nhân lương tâm trẻ Trần Minh Nhật có thư kêu cứu về tình trạng bản thân và gia đình liên tục bị sách nhiễu, đe dọa, trấn áp, không chỉ bằng lời nói, hành động, mà còn qua sử dụng thuốc trừ sâu đổ vào vườn nhà của gia đình anh. Hiện anh Trần Minh Nhật đang ở với cha mẹ tại xã Đà Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trong câu chuyện với Gia Minh, anh Trần Minh Nhật trình bày lại sự việc, trước hết là tình cảnh nguy hiểm mà bản thân và gia đình anh đang phải đối diện.
Thực sự nói là bây giờ là một cái tình trạng thật sự rất là đáng báo động, bởi vì là gia cầm thì cũng bị đầu độc chết, và xung quanh thì sặc mùi thuốc trừ sâu với lại những cái chất độc chỉ ra bên ngoài để chăm gà thôi mà cũng bị ói. Chưa nói là trong dịp Tết vừa rồi đó, nhà em bị những cái thứ như nó đốt hóa vườn, mà nếu như mà mình không phát hiện kịp thời thì đã bị cháy hết. Rồi nữa là nó ném đá vỡ cửa kính nhà, vỡ bóng đèn hết. Và thường xuyên những người mà canh xung quanh nhà em thì lúc nào đi cũng có cái đậy trong xe. Nên mà bây giờ là em mẹ rất là lo lắng.
Trong gia đình hiện nay ở thì ngoài bố mẹ và Nhật thì còn có những ai nữa
ạ? Dạ vâng, chỉ có em với lại bố mẹ thôi. Mà bây giờ em cũng để cho bố đi vùng khác để lánh đi một thời gian, bởi vì là tình hình nó rất là căng thẳng, và nếu như cứ để ở nhà thế này thì ông sẽ không chịu nổi. Nên là bây giờ hiện tại chỉ có em với mẹ, và dĩ nhiên là bình thường ban ngày thì có cháu với các anh lên, nhưng mà riêng mà trong gia đình thì bây giờ chỉ còn em với mẹ thôi ạ.
Mà thông thường thì lâu nay thì sau khi nó xảy ra những cái sự việc như là hôm trước cái Giáng sinh, là cái chuyện mà gia đình bị chặt cà phê và tiêu, rồi vừa qua thì những cái sự việc như vậy ở địa phương thì nó có cơ quan chức năng địa phương, vậy thì gia đình có báo địa phương như thế nào và được họ trả lời ra làm sao không ạ?
Cái chuyện mà hôm gia đình mà bị chặt hết vườn tiêu với lại bị xịt thuốc tiêu với lại chặt cà phê đó thì có báo, và họ cũng nói là vào xác minh như thế, nhưng mà mãi đến tận nay thì họ vẫn không có một cái câu trả lời nào, chưa có một cái hồi đáp nào tích cực về cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà gia đình đây dịp Tết đây bị phóng hỏa, cho đến bị ném đập vỡ cửa kính rồi gà vịt chết như thế này đây, báo cho chính quyền nhưng mà chính quyền hiện tại vẫn chưa lên. Có gửi cả đơn, và hôm ngay trong hôm bị đốt nhà thì có gọi điện cho họ nhưng mà họ đã dập máy, họ không nghe. Và từ bữa đến giờ thì vẫn không có một ông công an xã, công an huyện nào vào để điều tra. Có lẽ là họ ngại khi mà đối diện với những người công an nằm bên cạnh vùng đây, bên cạnh vườn nhà em đây.
Và có bao giờ là Trần Minh Nhật gặp mặt đối diện trực tiếp với những cái người mà đang canh bên nhà, hoặc là những cái người mà họ đe dọa và những cái lời lẽ mà họ nói trực tiếp với Trần Minh Nhật là gì ạ?
Thật sự thì nếu là cùng với nhau thì nói chuyện nó rất là dễ dàng. Và chính bản thân em cũng là một người rất là ôn hòa trong nói chuyện, thì cũng không có gì mà phải to tiếng cả. Tuy nhiên là với nhiều người, nhiều công an canh giữ bên cạnh ấy, thì cứ mỗi lần gặp mình chưa gì họ đã chửi, dùng những lời lẽ rất là tục tĩu. Ngay cả bố của em cũng bị họ chửi với rất là thậm tệ. Họ tới cả tổ tiên của mình lên họ chửi, rồi thì họ chửi cả từ trên xuống dưới, rồi dùng thực sự là dùng những cái từ lời lẽ rất là thô tục, và họ còn đe dọa đánh đập cả là đốt nhà của anh trai. Trong khi đó chẳng hạn ví dụ nó chỉ mới cỡ khoảng 2-3 tuổi, nhưng mà nói chuyện với người lớn mà nó trổ mông đít vào nó nói. Gặp mấy người đó thì cảm thấy rất là bất bình khi mà họ có những cái lời lẽ thô tục với người lớn như vậy. Chính hàng xóm họ nhiều nhìn thấy cái cảnh đó họ cũng thấy lắc đầu. Còn về anh trai đó thì họ nó đến 5-6 người, nó đến trước nhà nó hét, nó hò, nó chửi, rồi nó đòi đốt nhà.
Thì như Trần Minh Nhật vừa mới nhắc là nói là có hàng xóm, vậy thì những cái người láng giềng hàng xóm đó là những ai, có những bà con hay không, và họ trước cái tình cảnh của gia đình như vậy thì họ có những cái hành động như thế nào, có những ý kiến gì ạ?
Hàng xóm thì cũng nhiều loại hàng xóm, tuy nhiên ở đây thì chỉ có ít thôi nhỉ, ít khu vực này rất là ít người. Thì hôm mà bị hỏa hoạn đó thì may nhờ hàng xóm mình mới dập được lửa. Họ thì sẽ nghĩ nhưng không dám nói gì, bởi vì nếu như nói gì thì chính họ cũng bị những cái vạ lây. Vì là công an họ nằm ngay đó, ai đến rồi họ vào là họ theo dõi, và ra cái đến nơi là họ hỏi. Thì làm như thế là hàng xóm cũng rất là ngại, và những người thân, ngay cả người thân của mình đến nhiều khi cũng rất là ngại. Tuy nhiên là khi mà thấy những cái hành động như họ chửi bới, rồi việc mà ngày đêm trách nhiệm như thế thì trong thâm tâm nhiều người họ cũng chẳng phục một chút nào.
Là một gia đình Công giáo và sinh hoạt ở trong giáo xứ thì các linh mục phụ trách thì như thế nào, họ có những cái chia sẻ gì với gia đình không ạ, khi mà họ biết chuyện này ạ?
Về các linh mục thì ngài ở khá là xa, và có lẽ là cái chính tính mạng của họ có lẽ cũng nhiều khi cũng không bảo đảm, nên cũng không có cái hỗ trợ nào cụ thể ạ.
Và trong cái tình huống mà có thể nói là tuyệt vọng như vậy thì Trần Minh Nhật đã viết một cái thư gửi đến cho Bộ trưởng Công an là cấp cao nhất, rồi đến cho phía giáo hội là giám mục là Lâm Đồng, rồi giám mục Ủy ban Công lý và Hòa bình. Nhưng mà rồi viết ra trong một cái tình huống như vậy thì Trần Minh Nhật có hy vọng những gì ạ?
Thưa anh, thì ngoài cái thư mà công khai đó thì em còn có cái thư riêng để gửi cho tới ngài. Còn đó là tư tung. Dĩ nhiên là mình cũng biết rằng cái việc mà đụng chạm đến chính quyền hiện tại thì nó rất là nguy hiểm với họ. Nhưng mà em vẫn hy vọng rằng là những vị đó, các giám mục, họ có những cái lên tiếng. Đó là cái điều mà thực sự là rất là cần thiết. Bởi vì dù sao đi nữa thì em cũng là giáo dân. Và cho dù là có sai lỗi hay gì ấy, nhưng mà cái tính mạng, cái sức khỏe, cái sự an toàn của không phải chỉ riêng em mà gia đình đang bị trong một tình trạng đe dọa. Nếu như mà không có những cái sự ít ra là hỗ trợ về tinh thần thì đó là một cái điều cũng rất là đáng buồn. Và em hy vọng rằng là khi mà tiếp nhận được những cái thư đó thì các ngài sẽ có những phản hồi tích cực.
Thì vừa qua thì ở bên Úc thì ông dân biểu Chris Hay của Úc, ông cũng có trình bày ra trước cái Quốc hội Úc. Vậy thì Trần Minh Nhật có nghe tin này không? Và cái điều đó nó có những cái tác động gì đối với bản thân Trần Minh Nhật và gia đình ạ?
Thực sự rất là biết ơn dân biểu Chris Hay. Ông đã có cái bản tiếng trước Quốc hội Úc. Dĩ nhiên lúc đó ông nói trước Quốc hội thì ông chưa biết được cái tình trạng hiện tại là của trong dịp Tết vừa qua. Ông chưa biết được rằng gia đình nhà em đã bị phóng hỏa, cũng như là bị ném vỡ cửa kính rồi thì đầu độc, và có những cái hình thức bất hại rất là khủng khiếp. Nhưng mà với mỗi việc là trước đó gia đình bị chặt tiêu, chặt cà phê, bị phá về kinh tế thì cũng đủ là kinh tởm lắm. Nên việc ông lên tiếng là một cái sự rất là an ủi đối với gia đình, và gia đình thực sự rất là biết ơn những cái tiếng nói đó, cũng đồng thời mong là có thêm nhiều cái sự hỗ trợ và có nhiều cái tiếng nói can đảm để lên án cái tình trạng trách nhiễu và cái đồng thời bảo vệ cho cái sự an toàn của tính mạng của gia đình.
Xin thay mặt cho quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do thì cũng không biết nói gì hơn là cũng chia sẻ những cái thời khắc mà rất là khó khăn của gia đình cũng như của bản thân Nhật.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ tư. Cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ năm nay đang đi vào hồi ráo riết với các ứng cử viên của hai đảng chính là Cộng hòa và Dân chủ, gay gắt trao đổi quan điểm về những gì sẽ thi hành nếu đắc cử. Đây là một sinh hoạt cần thiết để cử tri chọn ra người sẽ lên lãnh đạo cường quốc kinh tế số một của thế giới, nhưng thật ra nhân vật này không có nhiều thực quyền như dư luận bên ngoài có thể nghĩ. Diễn đàn Kinh tế hôm nay tìm hiểu vì sao, mời quý vị cùng nghe.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ đang vào hồi náo nhiệt với viễn ảnh là hai tuần tới có ngày thứ ba đặc biệt, tức là ngày mùng 1 tháng 3 này, khi mà 13 tiểu bang bỏ phiếu vòng sơ bộ để chọn các đại biểu sẽ đề cử ứng viên của hai đảng chính là Dân chủ và Cộng hòa. Khi theo dõi cuộc tranh luận của trường bầu cử, ông nghĩ sao về hồ sơ kinh tế của nước Mỹ ạ?
Và tôi thấy cái câu hỏi này nó rất thú vị vì nó cho thấy vài cái sự thật rất đáng chú ý về cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Nói về hồ sơ kinh tế của nước Mỹ đó thưa cô, thì chúng ta được biết rằng cái tình trạng bất chắc chung là khi các thị trường cổ phiếu tăng hoặc là sụt giá đột ngột căn cứ trên giá dầu thô hoặc là căn cứ trên cái lãi suất nó quá thấp tại nhiều quốc gia trên thế giới đó. Thế thì trong cái khung cảnh bất chắc đấy đó, người ta lại tự hỏi rằng kinh tế Hoa Kỳ lại có lại bị suy trầm nữa hay không? và liệu Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tăng hay là hạ lãi suất, hoặc là Hoa Kỳ sẽ xử trí ra làm sao với cái gánh nợ nó bấp bé 19.000 tỷ đô la đó, trong khi lợi tức của giới trung lưu thì vẫn chưa đạt được cái mức cũ. Thế thì khi mà nhìn lại thì người ta thấy rằng các ứng cử viên của hai đảng chính đó, chẳng đề cập chỉ tới những cái chuyện quốc kế dân sinh đó, nhưng mà lại giáo giết mặt sát nhau trước cái sự bất mãn và giận dữ của dư luận và cử tri. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái sự tuyệt vời của cái nền dân chủ Hoa Kỳ, thưa cô.
Dạ, ông vừa nêu ra một nghịch lý là khi thị trường có vẻ hoang mang về tình hình kinh tế, thì các ứng cử viên lại tranh luận về chuyện khác trên chính trường, và ông gọi đó là sự tuyệt vời của nền dân chủ Hoa Kỳ. Thưa ông, giải thích thế nào về mâu thuẫn này ạ?
Dạ thưa, không có riêng gì Hoa Kỳ, mà lãnh đạo các quốc gia lớn trên thế giới, từ Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tới Tổng thống Vladimir Putin của Liên bang Nga, hoặc là Thủ tướng Angela Merkel của nước Đức, hoặc là Tổng thống François Hollande của Pháp, hay là Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil, v.v. đều đang gặp khủng hoảng. Cái tình trạng ấy đó, thật ra nó đã khởi đầu từ năm 2008, mà cho đến nay vẫn chưa dứt. Và thế giới còn rất ít lãnh tụ mà uy tín không bị sứt mẻ vì những cái bất cập của chính sách kinh tế. Và cách đây 4 năm thì tôi nhớ rằng chương trình của chúng ta cũng đã đề cập tới cái mà tôi gọi là cái cuộc khủng hoảng của niềm tin đó, của nhiều quốc gia trên thế giới. Thì bây giờ nhờ cái cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ đó, chúng ta đang thấy dân Mỹ công khai diễn tả cái sự bất mãn của họ từ các chính khách chuyên nghiệp, và còn tỏ vẻ ủng hộ một nhân vật cực tả bên đảng Dân Chủ là nghị sĩ Bernie Sanders, hoặc là một nhân vật vừa tả vừa hữu mà lại chẳng giống ai đâu, là tỷ phú Donald Trump ở bên đảng Cộng Hòa. Ông Trump này đó lại còn có cái lối phát biểu rất là sống sượng về mọi đối thủ chính trị, nhưng lại vẫn được nhiều người biểu đồng tình. Thì thế giới có thể nghĩ rằng nước Mỹ đang phát rồ vì phơi bày các cái khía cạnh bất cập của cái tầng lớp chính trị đang có tham vọng lãnh đạo quốc gia. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy nó mới là cái ưu điểm của cái nền dân chủ Hoa Kỳ, vì nó mặc nhiên đã lật đổ mọi thần tượng và ồn ào đi tìm người lên thay. Thì cứ hãy tưởng tượng xem rằng là những chuyện như vậy thì nó rất khó xảy ra trong các nước dân chủ Âu Châu hoặc là các nước độc tài bên Tàu, bên Nga đó, thưa cô.
Dạ, thính giả của chúng ta đã quen với lối phát biểu đầy nghịch lý của ông, mà nghĩ lại thì cũng có cái gì đó rất là hợp lý. Nhưng thưa ông, như ông vừa nêu ra về khoảng cách giữa thực tế kinh tế với chủ trương của các ứng viên, nếu họ không nêu ra chương trình hành động thì làm sao người dân có cơ sở chọn người đại biểu lên cầm đầu hành pháp trong 4 năm tới, không?
Dạ thưa, đấy lại là một cái nghịch lý tuyệt vời khác về cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Chúng ta vừa thấy ra vài ba chuyện then chốt về kinh tế, ví dụ như là giá dầu hoặc là lãi suất thì đang làm các cái thị trường thương phẩm hay là thị trường tài chính của thế giới đã biến động mạnh. Nhưng mà các cái yếu tố ấy đó, nó lại không thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng thống Mỹ. Ví dụ như giá dầu thì do thị trường và do các cái nước sản xuất và xuất khẩu như là Saudi Arabia, Liên bang Nga hay là Iran quyết định như chúng ta đang thấy tuần này. Còn lãi suất ngân hàng tại Hoa Kỳ đó lại do một cái định chế độc lập chi phối, đó là hệ thống ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Hoặc là phân lời của trái phiếu đó, đó có thể lên hay xuống thì cũng lại do thị trường có cả triệu người quyết định. Những cái khoản công trái hoặc là nợ công của nước Mỹ đó, nó có tăng hay giảm đó thì lại chủ yếu là phần vụ của Hạ viện trong Quốc hội Mỹ. Và cái nghịch lý ở đây đó là ngay từ thời lập quốc rồi đó, hiến pháp Hoa Kỳ đã cho Tổng thống Mỹ đó rất ít quyền hạn, thưa cô.
Dạ, Nguyễn Lan xin ông giải thích nghịch lý này cho quý tín giả của chúng ta, được không ạ?
Dạ vâng, sau khi mà giành độc lập từ năm 1776, thì các cái bậc tổ phụ của Hoa Kỳ đã soạn ra một bản hiến pháp ban hành năm 1789 với cái chủ đích là giới hạn quyền lực của nhà nước. Thứ nhất là theo cái nguyên tắc gọi là tam quyền phân lập đó, thì lãnh đạo hành pháp là Tổng thống Mỹ phải dung hòa quan điểm với lập pháp là lưỡng viện quốc hội, được bầu lại 2 năm một lần đó, thì Hạ viện đã có thẩm quyền rất lớn về ngân sách quốc gia, đó, ngân sách liên bang đó, và được bầu lại 1/3 sau một cái nhiệm kỳ 6 năm đó, thì Thượng viện có thẩm quyền về cả luật pháp lẫn nhân sự do Tổng thống bổ nhiệm. Thì hai viện này đó có cái thế lực rất mạnh, qua thủ tục như khê rắc rối mà Tổng thống chỉ có thể vượt nổi mà không dễ đó, bằng quyền phủ quyết. Thì nhiều khi Tổng thống thuộc về một đảng lại phải sống chung với quốc hội nằm trong tay một đảng đối lập như là tình trạng hiện nay. Một cái thí dụ là Tổng thống Obama đó, có hai chủ đích lớn là kế hoạch cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế và cái chương trình phát huy năng lượng sạch của ông đó. Nhưng mà cái luật lệ ban hành lại có nhiều thay đổi vì cái sức ép của quốc hội. Thứ hai nữa thưa cô, thì Tổng thống còn gặp sức cản của cái quyền thứ ba là tư pháp với biểu hiện nổi bật và cao nhất đó, là tối cao pháp viện gồm 9 vị thẩm phán. Việc mà thẩm phán Antonin Scalia vừa mới tạ thế đã cho thấy cái vai trò quan trọng của tối cao pháp viện với thẩm phán do Tổng thống đề cử nhưng mà không có giới hạn nhiệm kỳ và phải được Thượng viện phê chuẩn. Thì tuần qua là tối cao pháp viện còn bác bỏ cái việc áp dụng kế hoạch hạn chế khí thải do Tổng thống Obama ban hành, tức là đã mặc nhiên gạt qua một bên một cái chủ điểm của chính sách cải tạo mà ông Obama đã theo đuổi từ lâu. Đã vậy, về mặt kinh tế, chính sách của Tổng thống đó chỉ có tác dụng sau khi được Quốc hội đồng ý mà chẳng thể chi phối thẩm quyền về tiền tệ và tín dụng của cái hệ thống ngân hàng trung ương. Đấy là một định chế độc lập với giới chức lãnh đạo nằm ngoài ảnh hưởng của hành pháp và chỉ có nhiệm vụ tường trình cho lập pháp thôi, chứ cũng không phải xin phép bất cứ ai khi mà tăng hay hạ lãi suất. Sau cùng nữa thưa cô, Tổng thống còn phải chú ý đến quan điểm và hành động của các cái thống đốc tiểu bang, chứ không phải muốn làm gì cũng được. Thí dụ như việc mấy chục tiểu bang đã phản đối lại cái đạo luật Obamacare về chế độ bảo hiểm y tế chẳng hạn. Và những cái chi tiết rắc rối ấy đó, nó cho thấy đặc tính của cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Đó là dàn cái bộ máy công quyền và những cái mâu thuẫn chằng chịt khiến cho nhà nước không thể thu hẹp cái không gian tự do của người dân và của các cái tiểu bang. Thì tôi ngờ rằng các nhà lập quốc của Mỹ đó đã muốn chính quyền bị tê liệt để khỏi chi phối người dân và các cái doanh nghiệp.
Dạ, quả thật là nhiều khi chúng ta thắc mắc về tình trạng tê liệt của bộ máy chính quyền, nhưng trong khi đó hoàn cảnh tự do của xã hội vẫn giúp dân Mỹ tìm ra các giải pháp kinh tế và khoa học kỹ thuật, chứ không làm Hoa Kỳ bị tê liệt hay lụng bại như nhiều người vẫn dự báo. Tuy nhiên, thưa ông, còn về đối sách ngoại giao hay an ninh thì sao? Hình như Tổng thống Hoa Kỳ vẫn còn nhiều quyền hạn trong lĩnh vực này, có phải không ạ?
Dạ thưa, so sánh với nội chính thì Tổng thống Mỹ quả là có nhiều quyền hạn hơn về mặt ngoại giao, nhưng mà vẫn phải vượt qua rào cản ngân sách của Hạ viện. Quan trọng nhất đó, Tổng thống được Hiến pháp trao cho cái quyền gọi là làm Tổng Tư lệnh Quân đội, và trong phạm vi ấy đó thì có quyền tham chiến sau khi được Quốc hội đồng ý. Về thực tế đó, thì sự thể nó lại hơi khác. Thứ nhất là Tổng thống Mỹ phải đối phó với các cường quốc khác, chứ không thể chỉ một mình lãnh đạo thế giới như người ta vẫn lầm tưởng, kể cả các cái chính trị gia khi mà họ đi tranh cử. Thứ hai đó là nếu mà đắc cử Tổng thống còn gặp nhiều vấn đề bất ngờ do các cái vị tiền nhiệm để lại, mà nhiều khi họ không hề biết khi mà họ đi tranh cử. Thí dụ nóng hổi là cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà chính quyền Obama đã phải mất 7 năm thương thuyết. Và sau khi hoàn tất vào cái ngày mùng 5 tháng 10 năm ngoái đó, thì cho đến nay vẫn chưa có hy vọng được phê chuẩn trong năm nay. Và người lên kế nhiệm đó có thể sẽ phải cân nhắc và xin Quốc hội điều chỉnh lại thì mới có hy vọng áp dụng. Thứ ba đó là từ hậu bán thế kỷ 20 đó, thế giới còn có một cái loại vũ khí hủy diệt tuyệt đối, tức là vũ khí hạt tâm hay là nuclear đó. Cho nên Tổng Tư lệnh Quân đội phải vô cùng thận trọng khi nhận chức và khi tiếp nhận cái hệ thống mật mã được sử dụng cái loại vũ khí gây rợn này. Chứ không thể nào có cái chuyện Tổng thống khơi khơi đòi xóa bỏ một quốc gia nào đó trên mặt địa cầu như người ta thường nghe thấy từ nhiều lãnh tụ của các cái xứ khác. Cũng vì vậy đó mà từ vài chục năm nay đó, Hoa Kỳ tham chiến ở rất nhiều nơi nhưng mà không có đạo luật cho phép của Quốc hội. Đấy là một cái khía cạnh nổi bật của cái bản hiến pháp, tức là cho Tổng thống nhiều quyền hạn về đối ngoại. Nhưng mà cũng vì cái nguy cơ hủy diệt ra chiến tranh hạch tâm đó, nó cũng chi phối chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ thưa cô.
Dạ, xin trở lại cuộc tranh cử Tổng thống khá ồn ào huyên náo hiện nay tại Hoa Kỳ. Thì người ta thấy các ứng cử viên tranh luận về mọi đề tài, nhưng dường như là chưa nêu ra một chương trình hành động cụ thể nào hết. Thí dụ như có người đòi thực hiện mọi kế hoạch hấp dẫn về kinh tế hay xã hội mà không cho biết là lấy tiền ở đâu ra, trừ nguyên tắc chung chung là sẽ đánh thuế người giàu. Thuần về kinh tế thì ông nghĩ sao về những luận cứ đó thưa ông?
Thưa, thuần về kinh tế thì người giàu là người có tài sản đầu tư và họ sẽ tạo ra việc làm cho người khác. Và cái thành phần này thì có cái biệt tài, là biết về biệt tài của các chính khách là cứ ương hứa cuội thôi. Cho nên họ không sợ, và họ có khi họ còn phát biểu theo cái tinh thần tiến bộ của họ đó, tức là họ cũng thương dân nghèo. Thực tế đó thì theo định nghĩa đó, các cái chương trình hành động đều chỉ là nội dung lý thuyết nhằm đắc cử, thì rất khó áp dụng khi nhậm chức. Cái lý do là thực tế nó lại khác hẳn cái nhận thức bên lề của những cái người khi họ đi tranh cử. Ví dụ như là đi tranh cử năm 2000 thì ông thống đốc của Texas là George W. Bush đã chống lại cái việc can thiệp vào xứ khác như là chính quyền Bill Clinton đã làm, và ông ta thì chuẩn bị chương trình cải cách xã hội và kinh tế. Nhưng mà sau khi nhậm chức thì cái vụ khủng bố 9/11 đã khiến ông lại đưa nước Mỹ vào một cái cuộc chiến lâu dài nhất lịch sử Hoa Kỳ. Thế khi tranh cử năm 2008 thì nghị sĩ Obama đòi rút quân ra khỏi hai chiến trường Iraq và Afghanistan và tiến hành cải tạo xã hội. Kết cuộc thì chiến sự chưa dứt và còn lan rộng, trong khi nhiều kế hoạch cải tạo của ông ta đã lại bị chặn mà không thành. Nói chung thì tôi nghĩ rằng ai cũng có thể hứa, nhưng mà biết chắc là sẽ khó thực hiện được. Và họ mong cử tri bỏ phiếu cho mình những cái tiêu chuẩn khác. Ví dụ như cá tánh, nhân cách hoặc là kinh nghiệm và cả cái sự quả cảm nếu mà họ phải lấy những loại quyết định bất ngờ mà cần thiết. Trong khi ấy đó, cử tri được tự do vặn hỏi và phơi bày sự thật hẳn về từng ứng cử viên. Và họ cũng ý thức được rằng Tổng thống đó không có nhiều quyền hạn và khả năng áp dụng cái điều mà họ hứa hẹn. Cho nên tôi thấy nền dân chủ Hoa Kỳ đó, nó lý thú ở cái chỗ đó.
Nguyên Lam cùng Ban Việt ngữ xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ly kỳ này ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Nếu có điều chi cần trao đổi góp ý với chúng tôi, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Nhân dân Việt Nam cũng đứng lên, người người dương cao ngọn cờ Việt tộc, đứng lên đáp lời núi sông, giữ nguyên cõi bờ nước Nam, không để cho một tấc đất lọt vào tay ngoại bang. Nước Việt mến yêu của ta từ nghìn xưa đã bao đời xây dựng, thế nên ta phải giữ lấy. Quyết tâm ta phải giữ lấy đất của ta, dù ta phải chết, đất của ta ngay dần bước thôi. Ai nắm quân hoàng sa quay trường xa, có ngờ đâu quân ba nước đã phản bội lại tổ quốc đem dâng cho. Cho quân cướp đất một bài học lịch sử mới, sức mạnh dân tộc Việt Việt Nam cũng đứng lên, người người dương cao ngọn cờ Việt tộc,
mến yêu của ta từ nghìn xưa đã bao đời xây dựng. Thế nên ta phải giữ lấy, quyết tâm ta phải giữ lấy đất của ta. Dù ta phải chết, đất của ta ngay dần xưa khơi. Ai nắm con hoàng sa với trường sa? Cho quân cướp đất một bài học lịch sử mới sức mạnh dân tộc Việt Nam.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.